Kính thưa cộng đoàn, đầu thế kỷ 19, một họa sĩ nổi tiếng người Anh, ông William Hunt, vẽ một bức tranh Ánh sáng trần gian. Bức tranh rất nổi tiếng, được đưa đi triển lãm ngay trong thời ông còn sống, đã đến trên 50 quốc gia. Bức tranh vẽ hình Đức Giêsu tay cầm một ngọn đèn bên một cánh cửa và Ngài đứng gõ cửa. Dĩ nhiên chúng ta biết điều này liên tưởng đến lời trong sách Khải Huyền: này ta đứng ở cửa mà gõ, và ai mở cửa thì ta sẽ vào và ăn tiệc với nó. Bây giờ thì nhiều người đang trầm trồ khen ngợi bức tranh. Có một anh họa sĩ trẻ bỗng buột miệng nói: ông ơi, hình như ông vẽ thiếu. Những người khác hỏi: thiếu cái gì? Tôi nhìn mãi mà không thấy cái nắm cửa đâu cả. Người họa sĩ mới nói: này bạn ơi, bạn nên nhớ Đức Giêsu đứng ở cửa mà gõ, nhưng chính bạn ở trong nhà là người phải mở cửa để đón Ngài vào. Thưa cộng đoàn, câu chuyện đó có thể là một sứ điệp gửi đến cho chúng ta ngày hôm nay, và cũng là điều chúng ta đọc được ở trong các bài đọc phụng vụ. Bài đọc 1, ta thấy vua David nói với ngôn sứ Na-tan rằng: ta ở trong nhà với gỗ giáng hương, còn Ngài vẫn ở trong túp lều vải. Ta dự định xây cho Ngài một ngôi nhà. Và Na-tan cũng hưởng ứng điều đó: thưa Đức Vua, điều gì Ngài ấp ủ thì xin cứ thực hiện, và Đức Chúa ở với Ngài. Chúng ta biết đối với dân Do Thái, hòm bia là một điều rất thiêng thánh. Đó chính là hòm bia mà Môi-sen đại diện dân chúng lên núi Sinai để lãnh nhận. Hòm bia ghi 10 giới răn của Thiên Chúa, nhưng cũng tượng trưng giao ước của Thiên Chúa đối với con người. Sau này hòm bia đã có những chỉ thị của Gia-vê để thực hiện một cách rất bài bản. Tất cả dát bằng vàng, và ở trên đó khắc hai pho tượng, hai thiên thần để đứng chầu. Và Gia-vê cũng đã nói rõ ràng: nay mai khi ngươi xây nhà và đặt hòm bia ở đâu thì ta ở đó lắng nghe tiếng của dân ta. Thế nên hòm bia đối với dân Chúa chính là tượng trưng sự hiện diện của Gia-vê. Thuở xưa ngay trong sa mạc, dân chúng đi đến đâu thì vác hòm bia đi theo, và đêm đến thì để hòm bia trong lều tạm. Chỉ có Môi-sen đại diện dân chúng được vào gặp hòm bia. Và đến lúc ông đi trở ra, khuôn mặt ông sáng rỡ, khiến người ta không dám nhìn và nói ông phải kiếm vải để che mặt lại, bởi vì ông vừa gặp gỡ và nói chuyện với Gia-vê. Thế nhưng điều bất ngờ đối với David, đó là lời của Chúa sau đó nói với vị tiên tri: này hãy nói với David của ta, ngươi định xây nhà cho ta à? Không phải vậy đâu. Ngươi đi đâu ta sẽ ở với ngươi. Dĩ nhiên sau này David rồi đến thời con là Solomon sẽ xây một đền thánh Jerusalem rực rỡ. Nhưng mà điều Chúa mặc khải đối với nhà vua và với tiên tri Na-tan đó là nói về ngôi nhà vĩnh cửu, ngai vàng của David. Đức Giêsu trong bài tin mừng chúng ta cũng thấy thiên sứ Gabriel nói với Đức Maria: Thiên Chúa ban cho Ngài ngai vàng David tổ tiên của Ngài, và người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, triều đại của Ngài vô cùng vô tận. Ở nơi khác thì chúng ta biết Gia-vê đã khẳng định tên gọi của Ngài chính là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Thế thì tất cả những điều mà chúng ta đang chuẩn bị trong mùa vọng này, chúng ta chuẩn bị thánh đường trang hoàng đẹp hơn, chúng ta chuẩn bị một hang đá đặt tượng Chúa Hài Đồng. Điều đó nói lên lòng trân trọng của chúng ta muốn Chúa đến giữa chúng ta. Nhưng mà Chúa đến rồi, và Chúa đến với chúng ta trước khi mà chúng ta lên tiếng mời. Chúa đứng ở cửa và gõ, và ai mở cửa thì Ngài sẽ vào. Thế rồi từ cái hòm bia Thiên Chúa của trong Cựu Ước, Đức Maria vẫn được mệnh danh là hòm bia Thiên Chúa. Nếu hòm bia trong cựu ước chỉ là giữ 10 điều răn, giữ bản giao ước của Gia-vê với nhân loại, thì Đức Maria là người có vinh dự vượt hơn tất cả mọi thứ vinh dự của trần gian, bởi vì cưu mang chính con Thiên Chúa. Nếu ngày Giáng sinh là chúng ta kỷ niệm Chúa chào đời, thì nên nhớ rằng biến cố truyền tin mới là biến cố nhập thể. Thiên Chúa làm người, đó là ngày con Thiên Chúa từ bỏ ngai trời và bắt đầu khởi sự cái hành trình làm người của Ngài với 9 tháng 10 ngày trong bụng của Đức Maria. Nếu ở Bethlehem chúng ta mừng sinh nhật, thì ngày mà Đức Giêsu rời bỏ trời để xuống trần gian chính là ngày lễ truyền tin này. Và đến đây ta sẽ thấy được khởi từ ý muốn của Thiên Chúa không chỉ là một Thiên Chúa hiện diện trong lời giao ước của Ngài, trong những lề luật của Ngài mà thôi, mà Thiên Chúa muốn đi vào giữa trần gian này và hiện diện với con người một cách cụ thể hơn nữa, một cách gần gũi hơn nữa khi chia sẻ trọn vẹn thân phận của con người. Thần sứ nói với Đức Maria, bà đầy ơn phúc và Thiên Chúa ở cùng bà. Dĩ nhiên, giáo hội vẫn khẳng định lời chúc mừng bà đầy ơn phúc là nói đến ơn vô nhiễm của Đức Maria. Nhưng mà cũng nói lên một thứ tinh thần chúng ta cần chuẩn bị. Chúng ta có chuẩn bị một tâm hồn của chúng ta tinh tuyền hay không để Chúa ở với chúng ta, Chúa đến và Chúa ở giữa chúng ta. Sau này trong tin mừng Đức Giêsu khẳng định ai tuân giữ lời Thầy thì Thầy và Cha Thầy đến với người ấy và ở lại cùng người ấy. Thế nên việc Thiên Chúa đi vào trong trần gian để làm người thì kể từ nay tất cả và từng con người một đều mang dáng dấp của con Thiên Chúa. Thiên Chúa đi vào trần gian và nói ngôn ngữ của nhân loại, thế nên ngôn ngữ của nhân loại ngày nay cũng trở thành ngôn ngữ của con Thiên Chúa. Và như thế, Đức Giêsu đã đến giữa thế giới này và trái đất này trở thành một hành tinh quan trọng. Vũ trụ có tỷ tỷ ngôi sao, nhưng chắc chắn trái đất vẫn là vượt hơn cả, bởi vì trên quả địa cầu này, Đức Giêsu đã đến chọn trái đất này làm quê hương. Và đó cũng là một lời mời chúng ta yêu mến trái đất này. Đức Giêsu mang lấy thân phận con người thì cũng là một lời kêu mời chúng ta yêu thương con người ngày hôm nay. Một Đức Giêsu rời trời cao để xuống dưới thế trong bầu nhiệm nhập thể thì cũng là một lời mời kêu gọi chúng ta dấn thân và hòa đồng với tất cả mọi người, và đặc biệt là những người bị bỏ rơi, những người sống bên lề của xã hội. Và chúng ta không quên, Thiên sứ Gabriel loan báo một tin vui, nhưng tất cả chỉ có thể thực hiện với lời thưa xin vâng của Đức Maria. Thiên Chúa đến trong trần gian, nhưng mà Thiên Chúa vẫn cần con người và mong muốn chúng ta được cộng tác. Thánh Augustino từng nói, Thiên Chúa có thể cứu cả thế giới này không cần chúng ta, nhưng Ngài không thể cứu được bạn nếu bạn không cộng tác. Và như vậy, nếu bản thân của chúng ta không mở lòng mình ra thì Thiên Chúa không thể đến trong đó được. Tâm hồn của chúng ta không thanh tẩy để trở nên tinh tuyền thì lòng của chúng ta làm sao có thể trở nên ngôi nhà cho Thiên Chúa ngự. Nếu tâm trí của chúng ta không tẩy rửa tất cả mọi thứ tị hiềm ghen ghét thì làm thế nào mà chúng ta có thể trở nên một hang đá để đón Chúa chào đời. Xin cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay ý thức hơn về tình yêu của Thiên Chúa Đấng đã muốn đến trong trần gian, chủ động trong việc đến ở giữa chúng ta. Ngài vẫn đang đứng ở cửa mà gõ, và chính chúng ta mở cửa để Ngài đến với từng người trong chúng ta, đến trong gia đình chúng ta, đến trong giáo xứ của chúng ta, và tiếp tục hiện diện chúc lành cho thế giới ngày hôm nay. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.